trong tim, từ trời cao Thiên Chúa đang chờ đón.
Ngày 1 tháng 10, Thánh Teresa, Hài Đồng Giê-xu. Ôi Giê-xu, tình yêu của con đã khám phá ra ơn gọi của con, đó là tình yêu. Con đã tìm ra chỗ đứng của con trong hội thánh, và chỗ đó, lạy Chúa, chính Chúa đã ban cho con ở trong lòng hội thánh mẹ của con. Con sẽ là tình yêu, và như vậy con sẽ là tất cả. Đó là con đường nhỏ mà Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu đã đi suốt cuộc đời thánh thiện đặc biệt của Ngài. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu sinh ngày 2 tháng 1 năm 1873 tại nước Pháp. Ngài là con thứ 9 của hai ông bà Louis Martin và Celie Guérin. Trước kia, hai ông bà đã có ý nguyện dâng mình phụng sự Chúa trong tu viện mà không thành. Bù lại, năm người con còn sống đều hiến thân theo đời sống tu trì. Khi sinh ra Teresa, mẹ ngài đã nói: "Tôi chỉ ao ước có nhiều con để dẫn chúng về trời." Bà mẹ qua đời vì căn bệnh ung thư hành hạ bà suốt 12 năm. Nhưng được sự dịu hiền của người cha đã bao bọc thánh nữ suốt quãng đời thơ ấu. Một buổi chiều, níu tay cha, Teresa chỉ lên trời mà nói: "Cha ơi, xem kìa, tên con đã được ghi ở trên trời rồi." Teresa nhớ rằng, dù còn nhỏ từ tuổi lên 3, mình đã không từ chối Chúa điều gì. Chị đã cố sửa tính cứng đầu, tính ích kỷ và tính bất nhất hay thay đổi. Mới 4 tuổi, Teresa đã mất mẹ, một mất mát lớn lao đối với tuổi thơ của chị. Chị dâng cho Chúa nỗi buồn khổ đó để cầu cho kẻ tội lỗi được ơn ăn năn trở lại. Như lời mẹ của chị nói, Chúa Giêsu chịu chết đau khổ vô cùng vì kẻ có tội. Nhưng họ thờ ơ lãnh đạm đối với tình thương của người, nên phải cầu xin cho họ được ơn hối cải. Teresa luôn nghĩ đến những sự trên trời. Ngài nói rằng, Chúa Giêsu đã chết trên thánh giá để cứu rỗi các linh hồn. Nhưng thật đáng buồn, khi có rất nhiều người không đáp lại lời mời gọi của Chúa. Bởi thế, Teresa đã cầu nguyện và thống hối để đưa các linh hồn về trời. Có một kẻ cướp tên là Prangini bị kết án tử hình. Teresa tự ý cầu nguyện cho hắn được ơn hối cải. Ngài còn xin một dấu chứng tỏ hắn hối cải nữa. Và tên cướp đã từng từ chối sự giúp đỡ của linh mục trong nhà tù. Lúc bước lên đoạn đầu đài, bỗng y quay nhìn về thánh giá và hôn 3 lần. Lúc lên 10, Teresa lâm trọng bệnh. Chị cầu xin Đức Mẹ cứu chữa và hứa khi mạnh lại sẽ dâng mình cho Chúa như các chị. Đức Mẹ đã nhận lời. Teresa đã thấy tượng Đức Trinh Nữ mỉm cười với mình và cơn bệnh biến mất. Teresa khỏe mạnh lại và đã giữ lời hứa. Giáng sinh năm 1886, một cuộc hoán cải diễn ra nơi cô. Những thái độ trẻ con và bối rối nơi Teresa biến mất. Cô đạt được sự trưởng thành lúc mới 14 tuổi. Quyết tâm nên thánh. Từ đó, Teresa muốn được sớm tận hiến cho Chúa. 15 tuổi, chị ước ao được gia nhập dòng kín, không được phép. Teresa hành hương đi Roma để xin phép Đức Giáo Hoàng. Đức Liêu thứ 13 chỉ trả lời, nếu Chúa muốn. Đức Giám mục Bayer cho phép Teresa vào dòng. Nơi đây đã có 3 người chị của Teresa. Chị được nhận tên là Teresa của Chúa Giêsu Hài Đồng, chị thêm và của Thánh Nhan. Ngày khấn dòng, Teresa cầu nguyện: Ôi Chúa Giêsu, con xin ơn bình an và tình yêu vô bờ bến. Xin cho con được tự đạo trong lòng hay nơi thân xác, hay tốt hơn được tự đạo cả hai. Chính nhờ con đường thơ ấu, tin tưởng và phó thác mà Teresa đạt đến tuyệt đỉnh thánh thiện và hoàn tất ơn gọi sống tình yêu và đau khổ. Teresa đã quyết không bỏ qua một hy sinh nhỏ bé nào. Chị đã chịu bề trên hiểu lầm và đối xử một cách nghiêm khắc, chịu giá lạnh và hy sinh liên tục, bị trách mắng bất công, bị thử thách đủ loại. Ấy thế, nhưng mà Teresa chỉ đáp lại bằng nụ cười. Chỉ đáp lại bằng nụ cười. Người ta chỉ gặp thấy nơi chị thứ ánh sáng an bình và không thể đoán biết nổi những đau khổ mà dường như là Teresa muốn giấu và giấu cả Chúa nữa. Còn cố gắng mỉm cười khi phải đau khổ, để Chúa nhân lành cũng như là bị lừa bởi dáng vẻ bên ngoài, không biết rằng con đang phải đau khổ. Lạnh lẽo, chị không trả tay. Đau chân, chị chú ý kẻo chân đi khập khiễng. Teresa âm thầm thực hiện những việc giúp đỡ phiền hà nhất. Một chị bạn lầm bề trước bình, nhưng Teresa bị rầy oan mà chị vẫn cúi đầu nhận lỗi. Một chị bạn đã đâm ghim vào da thịt Teresa khi giúp đội khăn mà chị vẫn cảm ơn, không hề kêu trách. một nữ tu già, khó tính, khó nết, cần được sự giúp đỡ. Teresa tận tụy phục vụ bà và chỉ mỉm cười đáp lại những phiền trách của bà. Cuộc sống trong dòng kín là cả một thăng tiến đẳng thiêng liêng của thánh nữ bằng những hy sinh khổ nhọc. Chị sẵn sàng chấp nhận hàng ngày vì lòng mến Chúa yêu người. Chính do con đường hy sinh này mà Thiên Chúa đã tôn vinh con một của người, và cũng nhờ con đường này mà Ngài đã đào tạo Teresa thành vị thánh cả. Con đường đau khổ. Chúng ta đã biết châm ngôn sống của Teresa là yêu Chúa yêu người với tất cả tấm lòng khiêm cung nhỏ bé, như trẻ thơ tin yêu phó thác vào cha mẹ. Yêu Chúa, Teresa hiến toàn thân vì Chúa. Thương người, chị sẵn lòng chịu cực, chịu khó phục vụ mọi người. Dù có gian khổ, dù có bị hiểu lầm khinh bỉ, chị không buồn phiền than trách, một vui lòng đón nhận tất cả cách hân hoan phấn khởi. Sách Một Tâm Hồn do chị viết đã nói rõ cảm nghiệm đó. Đức ái cho tôi thấy chìa khóa về ơn gọi của tôi. Tôi hiểu rằng nếu hội thánh là một thân thể gồm nhiều chi thể thì bộ rường cột là ưu tú hơn cả. Tôi hiểu hội thánh có một tấm lòng và tấm lòng này cháy lửa yêu mến. Chỉ có lòng mến thúc đẩy mọi phần tử trong hội thánh hoạt động. Và nếu nó tắt đi thì các tông đồ không còn rao giảng tin mừng. Các vị tử đạo không còn đổ máu nữa. Tôi hiểu, lòng mến bao trùm mọi ơn gọi. Lòng mến là tất cả, lòng mến bao quát mọi không gian và thời gian. Tắt một lời, lòng mến thì vĩnh cửu. Người ta hỏi Teresa, chị nói thế nào là ở như một trẻ thơ trước mặt Chúa? Teresa trả lời là khiêm tốn đón chờ mọi sự bởi Chúa nhân lành, như một trẻ thơ chờ đón tất cả bởi tay cha nó. Mọi sự khác chẳng quan trọng gì hết. Thật viễn vông khi muốn vài chục người chung quanh quý chuộng. Tôi chỉ mong được yêu thương ở trên trời, bởi vì chỉ ở nơi đó mới hoàn hảo mà thôi. Teresa không đòi được soi sáng nữa, khiêm tốn và phó thác. Chị nói, tôi không mơ ước được thấy Chúa và các thánh của Ngài như nhiều người khác ao ước, được nhìn thấy và thấu hiểu mọi sự, mà chỉ muốn ở lại trong cuộc sống đức tin. Giáo thuyết rất đơn sơ nhưng sâu sắc của Teresa được nuôi dưỡng không ngừng bằng những suy ngẫm đã được trình bày trong cuốn sách tựa đề là Một Tâm Hồn. Chị của Ngài, mẹ Anne thời đó, đã truyền cho Teresa viết lại những ký ức này. Sợ rằng việc ấy làm phân tâm, nhưng vì vâng lời, Teresa đã thực hiện. Thế là chúng ta có được một sứ điệp khôn sánh về đức khiêm hạ, sức mạnh của tình yêu và phó thác. Con người muốn bé nhỏ ấy lại có những ước muốn vô cùng. Con thấy mình có ơn gọi làm chiến sĩ, có ơn gọi làm linh mục, làm tông đồ, làm tiến sĩ và chịu tử đạo. Thế mà Teresa lại chỉ thực hiện những hy sinh nhỏ được biến nên trong sáng bởi tình yêu đại độ. Khi được hỏi một phương thế để nên chọn lành ư, con chỉ biết có tình yêu. tháng 6 năm 1894, có triệu chứng đầu tiên thánh nữ bị bệnh lao. Dù vậy, Teresa vẫn tiếp tục các bổn phận và không tìm cách giảm bớt một công tác nào. Không hiểu biết, người ta trách mắng chị biếng nhác. Hơn nữa, chị còn bị thử thách nặng nề trong tâm hồn. Đó là ngập chìm trong tăm tối như bị mất đức tin. Đêm tối của đức tin. Nhưng chị vẫn dũng cảm trung thành với Chúa. Khi người ta mang đến một ly thuốc đỏ đẹp, chị nói, ly thuốc nhỏ này người ta tưởng là đầy rượu ngon. Thực sự, chưa bao giờ tôi phải uống một thứ thuốc nào đắng hơn. Người ta tưởng là rượu ngon ư. Chưa bao giờ tôi uống một thứ thuốc nào đắng hơn thuốc này. Đó là hình ảnh đời tôi. Dưới mắt người khác nó đầy màu sắc vui mắt, tươi vui. Người ta tưởng tôi uống thứ rượu ngon ngọt. Nhưng thực sự nó là thuốc đắng. Sau những đau đớn dữ dằn, chị nói, con không hối hận vì đã hiến mình cho tình yêu. Khi sắp từ trần, Teresa hứa, trên trời con sẽ làm mưa hoa hồng xuống. Chính lòng mến thiết tha trong khiêm tốn phó thác đã dẫn đưa thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu lên đến tuyệt đỉnh trọn lành và hoàn tất cuộc đời trong an bình thánh thiện. Thánh nữ qua đời tại phòng bệnh dòng kín Lisieux ngày 30 tháng 9 năm 1897, khi mới 24 tuổi. Mới 24 tuổi, mà chỉ 28 năm sau, ngày 17 tháng 5 năm 1925, Ngài đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 tôn lên hiển thánh và được chọn làm thánh bổn mạng các sứ truyền giáo ngày 14 tháng 12 năm 1927, cũng do Đức Pio thứ 11. Ngày 3 tháng 5 năm 1944, Đức Pio thứ 12 công bố Thánh Teresa là bổn mạng phụ của nước Pháp, ngang hàng với thánh nữ Jeanne d'Arc. Ngày 19 tháng 10 năm 1997, ngày Thế giới truyền giáo, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tuyên phong thánh nữ Teresa là tiến sĩ hội thánh, là tiến sĩ thứ 33 và là nữ tiến sĩ thứ 3 sau thánh Teresa Avila và thánh nữ Catarina Siena. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu làm chúng ta liên tưởng đến một vị thánh cũng đi vào con đường tín thác. Vị thánh tông đồ của lòng thương xót Chúa là thánh nữ Faustina mà chúng ta sẽ mừng kính vào ngày mùng 5 tháng 10. Faustina cũng trải qua những đêm tối đức tin. Faustina cũng trải qua biết bao nhiêu đau khổ, cũng bị bề trên hiểu lầm, chị em nghi ngờ. Teresa nói, tôi thích chấp nhận sự buồn tẻ của việc hy sinh âm thầm hơn là trải qua những trạng thái xuất thần. Nhặt một cây kim vì tình yêu cũng có thể hoán cải một linh hồn. Thưa anh chị em và các bạn, đó là những lời của Thánh Teresa hài đồng Giêsu, một nữ tu dòng Camelo, thường được gọi là bông hoa nhỏ. Người đã sống một cuộc đời âm thầm trong tu viện ở Lisieux, nước Pháp. Và quả thật, những hy sinh âm thầm của Ngài đã hoán cải các linh hồn. Mà Chúa nói với thánh nữ Faustina, lời cầu nguyện đẹp lòng ta nhất là lời cầu nguyện xin ơn hoán cải cho các tội nhân. Mà muốn lời cầu nguyện ấy được Chúa nhận lời thì luôn kèm theo những hy sinh, những đau khổ. Đời sống tu viện dòng kín Camelo không có sức cuốn hút bởi các biến cố lớn, mà phần lớn chỉ gồm sự cầu nguyện và làm các công việc trong nhà. Nhưng, thưa anh chị em và các bạn, Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu có được một trực giác sâu sắc về sự thánh thiện của những bông hoa tình yêu nhỏ bé để cứu chuộc quãng thời gian thường ngày đôi khi nhàm chán và tẻ nhạt ấy. Và có thể là bất kể là nó nhàm chán đến đâu, Ngài nhìn thấy sự đau khổ có khả năng cứu chuộc trong chính sự đau khổ âm thầm. Sự đau khổ chính là sứ mạng tông đồ của Teresa Hải Đồng Giê-xu. Thánh nữ nói, Ngài gia nhập tu viện Camelo dòng kín để cứu vớt các linh hồn và cầu nguyện cho các linh mục. Và không lâu trước khi chết, Ngài viết, tôi muốn dùng thời gian ở thiên đàng để làm những việc tốt lành cho trần gian, cũng như thánh nữ Faustina được Chúa Giê-xu mời gọi. Công việc loan truyền lòng thương xót của con không chấm dứt ở trần gian này, nhưng vẫn tiếp tục ở trên thiên đàng. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu có nhiều điều để dạy thời đại của chúng ta, thời đại của sự hào nhoáng bên ngoài và của sự thất vọng. Có nhiều người thấy hào nhoáng bên ngoài như thế, chứ bên trong là sự buồn chán, thất vọng lắm. Chúng ta đã trở thành những con người sống một thứ ý thức về bản thân mình theo một hướng rất nguy hiểm. Một đàng ta biết cái nhu cầu của mình là phải được hoàn thành trọn vẹn. Các con hãy nên hoàn thiện như cha các con trên trời là đấng hoàn thiện. Hãy nên thánh như cha các con là đấng thánh. Nhưng đằng khác, ta biết mình chẳng thể nào làm được, sự bất lực của mình, và thế là ta đâm ra thất vọng. Ta đâm ra thất vọng. Thánh Teresa cũng như bao vị thánh khác đã tìm cách phục vụ người khác, thực hiện những gì ở ngoài bản thân mình, quên mình đi trong những hành động thầm lặng của tình yêu. Quên mình đi trong những hành động thầm lặng của tình yêu. Ngài là một trong những tấm gương vĩ đại của những con người đã biết ôm ấp lấy cái nghịch lý của tin mừng, là chiếm lại cuộc sống của mình khi mình chấp nhận mất nó đi, là nên như hạt giống ném vào lòng đất để chịu thối đi hầu nảy sinh sự sống mới. Không chỉ trong đời sống tu, nhưng mà anh chị em trong đời sống gia đình cũng thế. Phải chấp nhận người vợ hoặc người chồng, phải chấp nhận quên mình đi, nhỏ bé lại, chịu thiệt một chút, thì mới đem lại hạnh phúc gia đình được. Có khi mình chấp nhận để người ta cho mình là ngu, là khờ, là dại, thôi, miễn là đem lại hạnh phúc cho gia đình, đem lại niềm vui cho người khác. Còn muốn thể hiện mình là khôn, là khéo, là tài, thì chỉ có đụng độ, vì hai cái tôi sẽ nổ tung ra, đúng không? Hai cái tự ái, không có ai nhược ai, không có ai nhịn ai, thì cũng bẻ tung ra mà thôi. Teresa Hải Đồng Giê-xu trong cái công việc nhàm chán ở trong tu viện, cũng như là những người vợ trong gia đình, công việc nhàm chán phục vụ chồng con, hoặc là người chồng trong những công việc nhàm chán cày 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 suốt ngày để lo cho gia đình. Trong những cái nhàm chán ấy, mình biến nó thành giá trị bởi tình yêu. Cũng công việc ấy chỉ thay đổi cái suy nghĩ thôi, chứ không phải thay đổi công việc. Cũng con người ấy mình phải đối diện, bây giờ mình nhìn, mình nghĩ họ cách khác đi, bằng tình yêu đi, bằng sự hy sinh đi, bằng lòng thương xót đi, thì lúc đó tương quan mình với người ấy khác rồi. chứ không phải bắt người ấy phải thay đổi, phải biết điều với tôi, phải hòn đất ném đi thì hòn chì phải ném lại chứ. Bắt tôi mà cứ phải hy sinh mãi rồi người ấy cứ tưng tưng từng từng mãi. Thế gian là như vậy, nhưng mà muốn nên thánh, muốn đi vào con đường thương xót, muốn bước đi
trong thương xót
thì phải như Teresa, như Faustina vậy, bước đi trong thương xót. Sự lo lắng đối với bản thân đã tách biệt con người ngày nay với Thiên Chúa, với đồng loại, và thực sự xa rời với chính mình. Cho nên mừng lễ Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu, chúng ta được mời gọi cách quên mình, tạm quên, bỏ mình để vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa, suy niệm về một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, mời gọi ta thoát khỏi sự ích kỷ, thoát khỏi cái tự ái, cái tôi của mình, để dấn thân phục vụ người khác, chấp nhận những đau khổ, những hy sinh để cứu các linh hồn, có giá trị lắm chứ. Những đau khổ, những hy sinh của mình chẳng ai biết đến, lặng lẽ, nó có giá trị vô cùng. Như Chúa nói với Faustina, đau khổ có giá trị vô cùng nếu ta đón nhận những đau khổ ấy vì tình yêu. Thánh Teresa đã phải chịu đau khổ vì bệnh hoạn trong suốt cả cuộc đời, y như Faustina vậy. Khi còn là một thiếu nữ trẻ, ngài đã phải qua 3 tháng đau từng cơn mê sảng và ngất xỉu. Sau đó, dù yếu ớt nhưng ngài vẫn làm việc vất vả trong phòng giặt đồ, trong phòng ăn của tu viện. Về phương diện tâm linh, đấy là về thể xác nhé, về thể lý nhé. Về tâm linh, ngài đã phải trải qua một thời kỳ tăm tối khi ánh sáng đức tin dường như tắt ngúm. Giống như Faustina, Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Chúa là ông kệ hay sao vậy? Không thấy một Thiên Chúa đâu cả. Đức tin bị thử thách đến mức độ như thế đấy, thưa anh chị em. Năm cuối cùng của cuộc đời, ngài chết dần vì ho lao, như Faustina vậy, bị bỏ rơi không ai quan tâm đến. Tuy nhiên, không lâu trước khi chết, vào ngày 30 tháng 9, Teresa vẫn thì thào, tôi không muốn bớt đau khổ. Thực sự, thưa anh chị em và các bạn, Teresa là một phụ nữ dũng cảm, chứ không phải ủy mị yếu ớt như ta tưởng đâu. Là một phụ nữ dũng cảm không rên rỉ vì bệnh tật và lo âu. Đây là một người nhìn thấy sức mạnh của tình yêu, mà sự biến đổi của Thiên Chúa có thể thay đổi mọi sự, kể cả sự yếu đuối và bệnh tật, thành sức mạnh phục vụ và cứu chuộc cho người khác. Không lạ gì, ngài là quan thầy của công cuộc truyền giáo. Còn ai có thể thay đổi thế giới ngoài những người ôm ấp sự đau khổ của mình với tình yêu?